phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Người giảng: Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Thư viện Phật Giáo Hoa Tạng. Tập 16. Cho nên kinh này phải nỗ lực học tập, phải thâm nhập nghiền ngẫm. Thời gian của buổi giảng ngắn, không thể giảng sâu, không thể giảng kỹ, cho nên chỉ giảng vừa đủ thôi. Ý nghĩa vừa đủ nhắc nhở các vị đồng tu, các vị về nhà chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Phải thật làm, bạn chịu làm, bạn sẽ phát hiện từng câu từng chữ trong đây hàm chứa vô lượng nghĩa. Thị cố Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát phát khởi tinh tấn, ư trí tuệ trung đương cần tu tập. Vậy thì chân thật phát tâm hành Bồ Tát Đạo, nhất định phải lấy trí tuệ chân thật làm mục tiêu tu học của chính mình. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Bạn phải hiểu được cái ý này. Xem tiếp đoạn phía sau, lược nói lỗi lầm của Hí Luận có 20 điều. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn Như Lai thiện thuyết sơ nghiệp Bồ Tát, nhạo ư hội náo, thế thoại thì biên, chúng dù quá thất. Mấy câu nói này là tổng kết phía trước Thế Tôn đã nói. Thời kỳ mạt pháp này, Bồ Tát sơ phát tâm ưa thích những thứ này. Những thứ này đều là lỗi lầm, vô lượng vô biên lỗi lầm. Những lỗi lầm này Phật đều nói rồi, lỗi lầm của Hí Luận này Phật chưa nói. Cho nên chỗ này phải hỏi: Thế Tôn Dân Hà danh di Hí Luận, trung quá quán sát thời linh chư Bồ Tát, đường đắc trụ ư tịch tịnh, vô chư tranh luận. Nếu như Bồ Tát đối với lỗi lầm của Hí Luận họ tường tận rồi, họ biết rồi, họ sẽ nhất định xả bỏ Hí Luận, an trụ nơi tịch tịnh, không có tranh luận. Việc này liền tương ưng với đạo tâm, tương ưng với tâm thanh tịnh. Phía sau là khai thị của Thế Tôn: Phật ngôn Di Lặc sơ nghiệp Bồ Tát, Hí Luận quá thất, vô lượng vô biên, ngã kim lược thuyết hữu nhị thập chủng. Dân Hà danh di nhị thập chủng quá. Hí Luận hàm nghĩa của hai chữ này rất sâu rất rộng. Giản lược mà nói chính là không có ý nghĩa chân thật, không có lợi ích. Ở nơi pháp xuất thế gian cho đến pháp thế gian đều không có lợi ích chân thật. Những lời nói luận thuyết này đều gọi là Hí Luận. Thế nên Phật gom lại thành 20 loại lỗi lầm. Nhất giả ư hiện tại sanh đa chư khổ não. Tại vì sao Hí Luận sẽ nhiều khổ não? Thánh nhân của chúng ta cũng biết được việc này. Khổng lão phu tử dạy học trong bốn khoa, ngôn ngữ liền xếp ở hàng thứ hai. Dạy học của khổng lão phu tử, việc thứ nhất là đức hạnh, việc thứ hai là ngôn ngữ. Ngôn ngữ không cẩn trọng thì biến thành hí luận. Hí luận mang đến cho bạn vô biên khổ não. Nhị giả, tăng trưởng sân nhuế, thoái thất nhẫn nhục. Đây đều là lỗi lầm của hí luận. Tam giả di chư, quán đối chi sở não hại. Não là nói những việc bạn đắc tội với người, có lỗi lầm đối với người khác. Họ muốn đến hãm hại bạn, họ muốn làm cho bạn sanh phiền não. Tứ giả, ma cập ma dân, giai sanh hoan hỷ. Phật Bồ Tát xem thấy không hoan hỷ, mà xem thấy hoan hỷ. Yêu ma quỷ quái rất hoan hỷ. Vì sao vậy? Yêu ma quỷ quái rất ưa thích hí luận. Bạn cùng đồng loại với chúng. Ngũ giả, dị sanh thiện căn, giai tất bất sanh. Việc này dễ hiểu. Dị sanh thiện căn, năng linh thoái thất. Thiện căn, tất cả thiện pháp đều từ nó mà sanh ra, nên gọi đó là thiện căn. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, thế pháp thiện căn có ba loại: vô tham, vô sân, vô si. Đây gọi là ba thiện căn. Thiện pháp của thế gian đều từ đây mà sanh ra. Thiện pháp xuất thế gian là tinh tấn. Các vị phải ghi nhớ, tinh, tinh là thuần mà không tạp. Tấn là tấn bộ. Sanh thiện căn pháp xuất thế. Chúng ta xem thấy hiện tại cũng có người rất phấn đấu, rất nỗ lực, rất dũng mạnh, nhưng họ không phải tinh tấn, họ là tạp tấn. Họ xem tạp nhiều thứ, bất cứ thứ nào cũng muốn học. Loạn tấn, tạp tấn, đó không phải là trên Phật Kinh nói. Trên Phật Kinh nói tinh tấn, một môn thâm nhập. Cho dù trí tuệ khai rồi, chứng được quả vị Bồ Tát cao, họ biểu hiện ra vẫn là tinh tấn. Việc này các vị đọc Hoa Nghiêm thì liền thấy được. Bạn thấy Hoa Nghiêm Thiện Tài đồng tử 53 lần tham học, 53 vị đều là pháp thân đại sĩ. Trong số đó Bồ Tát đẳng giác rất nhiều, họ biểu hiện ra cũng đều là một môn tinh tấn. Thiện Tài đồng tử đến tham phỏng họ liền nói, họ chính mình ở ngay trong vô lượng pháp môn chỉ chọn ra một môn để tu học. Các môn khác họ nói tôi vẫn không biết, anh đến người khác mà tham vấn. Chính mình khiêm tốn, tán thán người khác, biểu hiện ra là tinh tấn, không phải tạp tấn, không phải loạn tấn. Quả vị Bồ Tát cao mà còn như vậy, huống hồ sơ học chúng ta. Trong tứ hoàng thệ nguyện không sai, sợ mọi người hiểu lầm. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, bạn xem thấy chỗ này, vội vàng tất cả pháp môn đồng thời đều phải đi học. Bạn cho rằng bạn vẫn là y giáo phụng hành, kỳ thật bạn sai rồi. Tại sao vậy? Phía trước còn có hai điều bạn đã làm được chưa? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái nguyện này bạn phát ra chưa? Ngày ngày đọc bốn câu này, có miệng không có tâm, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mỗi ngày đều niệm. Ở trước Phật Bồ Tát phát ra cái nguyện này, xem thấy chúng sanh chán ghét, ghét bỏ chúng sanh, vậy bạn cái nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, vậy phía sau cần phải thêm ghi chú, chỗ này ta không độ họ, chỗ kia ta không độ họ. Chẳng phải bạn đang làm như vậy sao? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, cái điều phiền não đó bạn đoạn rồi. Cho nên bạn phải có nguyện tâm chân thật, phiền não đoạn tận mới có thể học vô lượng pháp môn. Đó là giai đoạn thứ ba. Phiền não chưa đoạn, học nhiều pháp môn như vậy. Đại sư Thanh Lương nói được rất hay. Đại sư Ngài nói trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao, Ngài có nói hai câu rất hay. Có giải không hành, đây chính là bạn học, học được rất nhiều, bạn không có tu hành, chính là bạn không có đoạn phiền não. Trong tứ hoàng thệ nguyện, bạn có pháp môn vô lượng thệ nguyện học, thế nhưng bạn chưa có đoạn phiền não. Vậy thì kết quả ra làm sao vậy? Tăng thêm tà kiến. Bạn học được càng nhiều, tà kiến của bạn sẽ càng nhiều. Có thể thấy được người ta nói được rất rõ ràng. Phật pháp phải hành. Bạn mới có thể chân thật có được thọ dụng. Không phải nói được nhiều, mà phải chân thật phụng hành. Thất giả, tăng chư đấu tranh, quán cảnh chi tâm. Đây là người ưa thích hí luận, tâm hiếu thắng rất mạnh. Có hiếu thắng liền sanh ra tranh chấp, ưa thích đấu đá, hiện tại gọi là cạnh tranh. Bát giả, tạo tác địa ngục ác thú chi nghiệp. Khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đều là ác nghiệp. Vì sao vậy? Tương ưng với tham sân si. Tham sân si mạng đố kỵ, đây chính là nghiệp nhân của ba đường ác. Cửu giả, đường tắc xú lậu, bất thiện chi quả. Nhân bất thiện, quả đương nhiên bất thiện. Thập giả, thiệt bất nhu nhuyễn, ngôn từ kiển sáp. Ý nghĩa chính là nói lời nói khó nói ra lời. Đây là quả báo, quả báo hiện tiền. Thập nhất giả, sở thọ giáo pháp bất năng ức trì. Hiện tại chúng ta gọi là dễ quên. Trong Phật pháp gọi là thất niệm, thường hay quên mất đi chánh niệm. Thập nhị giả, ư dị văn kinh, văn chi bất ngộ. Đọc tụng, nghe giảng, không dễ gì khai ngộ. Thập tam giả, chư thiện tri thức, giai tất xả ly. Thiện tri thức vốn dĩ là rất khó gặp, cho dù gặp được rồi, bởi vì chí thú không giống nhau, bạn cũng sẽ không tiếp nhận giáo huấn của thiện tri thức. Thiện tri thức cũng không bằng lòng dạy bạn. Thập tứ giả, chư ác tri thức tốc đương trực ngộ. Đây là bạn ác gặp nhau rất dễ dàng kết thành một khối. Thập ngũ giả, tu hành ư đạo nan đắc xuất ly. Cái đạo này chính là chỉ Phật pháp đại tiểu thừa, không luận tu học pháp môn nào, không cách gì ra khỏi ba cõi. Thập lục giả, bất duyệt ý ngữ, số số thường văn, thường hay nghe được những lời nói không vừa ý này, cũng chính là nghe được lời nói của người khác, trong lòng chính mình cũng rất là khó chịu. Thập thất giả, tại tại sở sanh, đa chư nghi hoặc. Cái tại tại này là đời đời kiếp kiếp, phiền não che tâm, nghiệp chướng tập khí, làm cho bạn sanh tâm nghi hoặc với chánh pháp. Thập bát giả, thường sanh nan xứ, bất văn chánh pháp. Cái nạn này chính là tam đồ bát nạn, không nghe được Phật pháp. Thập cũ giả, tu hành bạch pháp, đa hữu chướng ngại. Bạch pháp là thiện pháp, thỉnh thoảng thiện căn hiện tiền, muốn làm một chút việc tốt luôn sẽ có chướng ngại. Nhị thập giả, ư sở thọ dụng, đa chư quán tật. Chính mình ở ngay trong đời sống, không luận là hưởng thụ trên vật chất hay tinh thần, luôn có một số người xem thấy đố kỵ, luôn có một số người quán ghét, chiêu đến một số quả báo không như ý. Vị lặc thị di Bồ Tát đam trước khí luận nhị thập chủng quá, nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn, phía sau là trùng tụng. Ngày mai chúng ta còn có một lần nữa, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ hơn. Những kệ tụng này chỉ đọc qua thì được rồi. Nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn, hiện sanh thường khổ não, lìa nhẫn đa sân nhuế. Nhẫn là nhẫn nhục, không có tâm nhẫn nại, nhiều sân hận, quán thù sanh hại tâm, thị danh hí luận quá, ma cập ma quyến thuộc, giai sanh hoan hỷ tâm, tán thất chư thiện pháp, thị danh hí luận quá, dị sanh thiện bất sanh, thường trụ ư đấu tranh, tạo ư ác thú nghiệp. Những lời nói này của Phật thực tế mà nói đều ở ngay trước mắt chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đều xem thấy được, đều nghe thấy được. Bạn xem, thấy đều là trên kinh đã nói. Cho nên mỗi giờ mỗi phút phải đề cao cảnh giác. Thân hình đa thô lậu, sanh ư hạ liệt gia, phát ngôn thường kiển sạp, thì danh hí luận quá, văn pháp bất năng trì, hoặc văn bất nhập nhĩ, thường ly chư thiện hữu, thì danh hí luận quá, trực ngộ ác tri thức, ư đạo nan xuất ly. Chữ đạo này chính là sáu đường. Nếu như nói nghiêm trọng hơn một chút, gọi là ác đạo. Ba đường ác, ba đường ác đọa lạc thì dễ dàng, ra khỏi thì rất khó. Thường văn bất thuận ngữ, thị danh hí luận quá. Tùy bỉ sở sanh xứ, thường hoài nghi hoặc tâm, ư pháp bất năng liễu, thị danh hí luận quá, thường sanh nhập nan trung. Phía trước nói cái nạn này là tam đồ bát nạn, diễn ly vô nan xứ. Không có nạn xứ này chính là khu vực có Phật pháp. Họ rất không dễ gì sanh vào khu vực này. Cụ túc vô lợi ích, thị danh hí luận quá, ư thiện đa chướng ngại, thoái thất chánh tư duy, sở thọ đa quán tật, thị danh hí luận quá, như thị chư quá thất, giai nhân hí luận sanh. Đây là tổng kết, tổng kết 20 loại mà phía trước đã nói, đều là bởi vì hí luận, do cái duyên này mà sanh ra. Thị cố hữu trí nhân, tốc tật đương diễn ly, như thị hí luận giả, nan chứng đại bồ đề. Đây là chướng đạo. Thị cố hữu trí nhân, diệt ưng bất thân cận, hí luận tranh luận xứ, đa khởi chư phiền não, trí giả ưng diễn ly, đường khứ bách do tuần. Cái do tuần này là thí dụ, không nhất định phải rời xa đến như vậy. Phật Đà ngay chỗ này dạy chúng ta, nơi chốn hí luận, nơi chốn tranh luận, ở trong đó khởi nhiều phiền não. Người học Phật khi gặp phải nơi chốn như vậy phải mau rời khỏi. không nên đi xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt sẽ rước lấy phiền não, vậy thì khởi phiền não. Việc bất cận ư bỉ, kiến lập chư xứ trạch, cái ý này chính là nói cái nơi tranh luận, nơi chốn hí luận, nhà ở của chúng ta tốt nhất nên cách xa họ. Nhà ở không nên ở gần bên họ. Thủy cố xuất gia nhân, bất ưng trụ tranh luận. Ở ngay chỗ này nói được rất hay, nói nhữ đẳng vô điền trạch, đây là nói người xuất gia. Điền trạch là nói tài sản. Người xuất gia không có tài sản, thế nhưng hiện tại người xuất gia không như vậy. Việc này chúng ta mỗi giờ mỗi phút phải sanh tâm hoan hỷ. Đương nhiên trong đó có rất nhiều nhân tố. Hiện tại người xuất gia thực tế mà nói rất khổ, bị bức ép đến cùng. Bạn chính mình không có một nơi nhỏ để ở, người ta không cho bạn ở nhờ thì bạn hết đường để đi, không có nơi để tu hành. Bức bách quá, không thể không tìm cho mình một ngôi chùa nhỏ. Thế nhưng phải sanh tâm hổ thẹn, phải biết việc này là không đúng pháp. Thê tử cặp đồng bọc, nải chí dinh dị đẳng, hà duyên hưng tranh luận. Duyên là lý do, bạn có lý do gì để đi tranh luận với người ta? Bạn đem tất cả danh vọng lợi dưỡng của thế gian, năm dục sáu trần thảy đều buông xả hết, đều xả bỏ hết, thì bạn còn cái gì để tranh với người? Xuất gia trụ tịch tịnh, thân bỉ ư pháp phục, chư tiên hàm kính sự. Chữ tiên đây là tiên nhân. Tiên nhân có trí tuệ, có thần thông, xem thấy bạn là người chân thật tu hành, họ tôn kính bạn. Đương tu nhẫn nhục tâm, như thị hí luận giả, tăng trưởng độc hại tâm. Đương đọa ư ác thú, thị cố ưng tu nhẫn. Làm thế nào lìa khỏi chốn hí luận này? Phải có tâm nhẫn nại. Bạn có tâm nhẫn nại, bạn liền có thể diễn ly. Hiện tại thành thật mà nói, những việc hí luận này tranh luận đã vào ngay trong nhà bạn. Bạn không tin tưởng, mỗi ngày bạn mở xem truyền hình, trong truyền hình đều là hí luận, còn có đánh lộn tranh luận. Khi bạn xem thấy rồi, cái tâm của bạn liền động theo họ, bạn liền sanh phiền não. Diễn ly hí luận cùng tranh luận trong nhà bạn, nếu như có máy truyền hình, phải mau đem nó bỏ đi mới rời xa được hí luận. Chân thật báo chí tạp chí đều không nên xem, trong đó đều là hí luận tranh luận. Cho nên cái ý nghĩa này rất sâu rất rộng. Nó là một cái ác duyên dẫn khởi phiền não của bạn, không phải là việc tốt. Cho nên phải có lòng nhẫn nại, phải tu nhẫn nhục ba la mật. Như thị hí luận giả, tăng trưởng độc hại tâm, đương đọa ư ác thú, thị cố ưng tu nhẫn. Tù cấm cập hệ phược, hình hại nhi chủy sở, như thị đẳng chư khổ, giai do tranh luận sanh. Trong câu này có hiện tiền. Bạn ở trong lúc tranh luận đắc tội với những quan gia có oai đức, họ muốn sát hại bạn. Họ có thể giả mượn tội danh để hãm hại bạn. Việc này trong lịch sử chúng ta xem thấy rất nhiều. Trong xã hội hiện thực, các vị bình lặng mà quan sát cũng thường hay có những sự việc này. Hiện tại bạn bị người nhốt vào trong ngục để phán xử, chịu những cái khổ này. Tương lai chịu khổ ở trong ba đường. địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chịu những cái khổ này đều là do tranh luận mà ra. Như thị hí luận giả, thường ngộ ác tri thức, danh xưng bất tăng trưởng, tằng vô quan hỷ tâm. Cái danh xưng này chính là người hiện tại gọi là danh dự. Đại chúng xã hội này không tán thán đối với bạn. Nhược xã ư tranh luận, vô năng tư kỳ tiện, quyến thuộc bất quay ly, thường ngộ ư thiện hữu. Bạn có thể xả tranh luận. Thân tâm của bạn thanh tịnh, quan gia đối đầu cũng không tìm ra được sơ hở của bạn, cũng không cách gì hãm hại bạn. Đây là nói thế gian pháp bạn có được lợi ích, cả đời này bạn có thể bình an mà trải qua. Ư thừa đắc thanh tịnh, nghiệp chướng tận vô dư, tồi phục ư ma quân, cần tu nhẫn nhục hạnh. Đây là nói bằng học Phật. Thừa là đại thừa, tiểu thừa, tam thừa, ngũ thừa. Chỗ này chính là nói Phật pháp. Không luận bạn tu học một pháp môn nào, bạn đều có thể được thanh tịnh. Thanh tịnh là thành tựu. Trên đề của Kinh Vô Lượng Thọ liền đem cương lĩnh tu học này nêu rõ ra: thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên người tu tịnh độ phải biết tu cái gì? Tu thanh tịnh bình đẳng giác. Bạn có thể được thanh tịnh bình đẳng giác rồi thì quyết định được giảng sanh. Tâm tịnh thì cõi nước Phật tịnh, vậy mới có thể cảm ứng tương thông. Nghiệp chướng tận vô dư, chân thật nghiệp chướng được tiêu trừ. Cho nên tâm thanh tịnh thiện tiền, nghiệp chướng liền bị tiêu trừ. Ma quân là thí dụ. Ma ở bên ngoài đến nhiễu loạn, tâm bạn thanh tịnh rồi liền sẽ không bị cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn. Cho nên bạn có định lực, bạn có thể nhẫn nhục. Tranh luận đa chi quá, vô tranh cụ công đức. Đây là hai việc nói ra, so sánh rất tường tận. Nhược hữu tu hành giả, đương trụ ư nhẫn nhục. Người chân thật phát tâm tu hành, nhất định phải tu nhẫn nhục ba la mật. Phật ở trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta, sáu cương lĩnh tu học của Phật Bồ Tát là sáu phép ba la mật. Đặc biệt đem bố thí nhẫn nhục nói ra rõ ràng nhất. Vì sao vậy? Trong lục độ hai điều này là quan trọng nhất. Bố thí là buông xả, nhẫn nhục là thành tựu. Bạn có thể buông xả được, không thể nhẫn, vẫn là không thể thành tựu. Bạn không thể giữ được công đức. Cho nên nhẫn nhục là vô cùng quan trọng. Có thể nhẫn, sau đó mới có tinh tấn, mới có thiền định, mới có trí tuệ. Do đây có thể bạn được định, được huệ. Nhẫn là then chốt. Bạn không thể nhẫn, cái định huệ này bạn quyết định không thể có được thành tựu. Đoạn kinh văn phía sau là: Bồ Tát Di Lặc hỏi, những vị Bồ Tát này ở vào thời kỳ mạt pháp, như những người chúng ta đây, nghe được lời giáo huấn của Phật, có thể giác ngộ hay không? Bồ Tát Di Lặc rất quan tâm đối với chúng ta. Phật nói được rất hay, có giác ngộ. Thế nhưng đại đa số không giác ngộ, có số ít giác ngộ. Thiểu số chính là trên Kinh Di Đà đã nói, không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh đức kia. số ít thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày, nghe được giáo huấn của Phật liền giác ngộ, chân thật phản tỉnh kiểm điểm hồi đầu, đoạn ác tu thiện. Đa số nghiệp chướng sâu nặng vẫn cứ là mê hoặc điên đảo, vẫn tạo tác ác nghiệp như thường, tương lai vẫn phải đọa ác đạo. Trách nhiệm của Phật chân thật là tột cùng rồi, hết lòng hết dạ dạy bảo. Thế nhưng chúng ta chính mình nghĩ lại xem, có phải là những Bồ Tát số ít này mà Phật đã nói hay không? Chúng ta có phải là một trong số ít Bồ Tát đó hay không? Hay là một trong đa số Bồ Tát không giác ngộ kia? Việc này chính mình phải phản tỉnh. Xin mời mở Kinh Văn tờ thứ 41. Tờ thứ 41 xem từ hàng thứ 3. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, nải năng thiện thuyết như thị quá thất, linh chư Bồ Tát sinh giác ngộ tâm. Thế Tôn ư hậu mạc thế ngũ bách tuế trung, pha hữu Bồ Tát văn thuyết như thị, tranh luận quá thất năng sanh ưu hối, ly phiền não bất. Cái đoạn này là Bồ Tát Di Lặc sau khi nghe qua những lời giáo huấn trên, đến chỗ này là tổng kết. Bồ Tát Di Lặc tán thán Thế Tôn hy hữu. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Thế Tôn, mục đích của những lời khai thị này chính là vì để chúng ta sau khi nghe khai thị rồi chân thật giác ngộ. Bồ Tát Di Lặc một đoạn lời nói thịnh pháp phía sau, thực tế mà nói chính là nói với chúng ta mạt thế ngũ bách thế trung, chính là chỉ hiện đại, cái thời đại này. Pha hữu Bồ Tát này, Bồ Tát này chính là chỉ các đồng tu chúng ta ngồi đây. Sau khi nghe những lời khai thị này của Phật, bạn có lo lắng hay không vậy? Bạn có thể sám hối hay không vậy? Có thể từ nay về sau đoạn ác tu thiện, cải đổi tự làm mới, vĩnh ly phiền não. Đây là trên bổn kinh này Phật đã nói nhiều thứ lỗi lầm, phiền não có thể lìa khỏi hay không? Chúng ta xem Phật trả lời đối với Bồ Tát Di Lặc. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, ư hậu mạc thế ngũ bách tế trung. Từ mở đầu kinh, thỉnh cầu của Bồ Tát Di Lặc trọng điểm đều ở 500 năm sau đời mạt pháp, đều là ở ngay thời đại hiện đại của chúng ta. Thiểu hữu Bồ Tát năng sanh ưu hối, xả ly phiền não. Có hay không vậy? Có. Chẳng qua là nhân số quá ít mà thôi. Là Bồ Tát số ít. Thật hiển thị rõ ra. Nhà Phật đã nói, Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Mặc thế, có một người chịu y giáo phụng hành, có một người chịu giác ngộ, Thế Tôn cũng không xả bỏ. Cũng phải vì người này mà nói pháp. Huống hồ đây không chỉ là một người. Cái câu thiểu hữu Bồ Tát ở ngay chỗ này thực tế chính là trên Kinh Di Đà đã nói. Không phải là những người thiện căn phước đức nhân duyên ít mà được sanh nước kia. Cái thời đại này đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên là số ít. Bạn muốn hỏi vì sao gọi là thiện căn phước đức? Thiện căn là tường tận đối với giáo huấn của Phật. Lời của Phật nói đều có thể hiểu được, đều có thể tường tận. Con người này có thiện căn, lại có thể y giáo phụng hành, con người này liền có phước. Phước báo gì vậy? Ngay trong một đời này vĩnh thoát luân hồi. Cái phước báo này, thế gian bất cứ phước báo nào cũng đều không thể so sánh. Thông thường như trên Kinh Đại Thừa đã nói, bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới, có được phước báo đó cũng không thể so sánh được với họ. Họ ngay một đời này giảng sanh bất thoái, họ đi làm Phật, thành Phật rồi. Đây là thiểu số Bồ Tát thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ. Đa hữu Bồ Tát kỳ tâm can cường, bất tương tôn kính, hoài tăng thượng mạng, hổ tương thị phi, văn thuyết như thị, thầm thầm nghĩa thú, thù thắng công đức, tuy phục thọ trì, độc tụng diễn thuyết, do thị Bồ Tát, nghiệp chướng thâm trọng, bất năng đắc sanh, thù thắng công đức. Đây là nói, còn có rất nhiều Bồ Tát, chiếm đa số. Chiếm đa số này, chính là thiện căn phước đức rất mỏng. Những người này vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nặng. Những người này can cường nan quá, không hề tôn kính. Đây là tướng trạng biểu hiện ra bên ngoài. Chúng ta học Phật, nếu muốn ngay trong một đời này thành tựu, quan trọng nhất là tâm chân thành. Chân thành cung kính đối với bất cứ người nào. Người khác xem thường chúng ta, người khác không tôn trọng ta, đó là việc của họ. Quyết định không nên trách cứ. Vì sao vậy? Họ là phàm phu, họ nghiệp chướng sâu nặng. Nếu như chúng ta trách cứ ở họ, vậy thì bạn cũng là phàm phu, mà không hề khác gì với họ. Bồ Tát không giống như phàm phu. Phàm phu nguyền rủa Bồ Tát, Bồ Tát từ bi phàm phu. Việc này không như nhau. Cho nên học Phật ở chỗ nào vậy? Từ ngay chỗ này mà học. Hoại tăng thượng mạng, hổ tương thị phi. Việc này thì dễ hiểu. Văn thuyết như thị, thậm thâm nghĩa thú, thù thắng công đức. Đây là chỉ bộ kinh này. Trên bộ kinh này đã nói, đích thực nghĩa thú sâu rộng vô biên, công đức không thể tán dương. Vậy thì những Bồ Tát can cường khó quá độ này. Họ cũng thọ trì, họ cũng đọc tụng, thậm chí họ cũng diễn nói, họ cũng biết nói. Do thị Bồ Tát nghiệp chướng thâm trọng, bất năng đắc sanh thù thắng công đức. Hay nói cách khác, họ thọ trì, đọc tụng, diễn thuyết, họ không thể y giáo phụng hành, họ không làm được. Muốn làm luôn luôn là phiền não của họ hiện tiền, phiền não tập khí hiện tiền. Đúng trên kinh đã nói, tu tích tất cả thiện nghiệp đều có nghiệp chướng. Đây chính là nghiệp chướng. Tiện ư thị kinh, nghi hoặc bất tín, bất phục thọ trì, di nhân diễn thuyết, phiền não hiện tiền, họ cũng không tin tưởng. Những lời nói của Phật, họ sanh ra hoài nghi, cũng không tin tưởng. Từ nay về sau cũng không thèm nói. Việc như vậy, người như vậy, chúng ta bình lặng mà quan sát, có, còn rất nhiều. Chúng ta thường nói thói tâm, thói chuyển, chính là thuộc về chỗ này đã nói. Họ thói chuyển. Mời xem kinh văn phía sau. Thời ma ba tuần, kiến thị sự dĩ, di cuồng hoặc cố, tác tỳ kheo chúng, lai đáo kỳ sở. Người nếu thói tâm, người nếu hoài nghi đối với kinh giáo, rất không tốt. Việc này yêu ma quỷ quái ở bên cạnh xem thấy được rất rõ ràng. Tính tâm của bạn vừa dao động thì họ liền đến, ma liền đến. Ma quá làm tỳ kheo, đây là một loại. Ngoài ra một loại, ma cũng đầu thai đến thế gian này, ứng hóa đến thế gian này, xuất gia làm pháp sư. Trên kinh Lăng Nghiêm đã nói, cũng là nói đến cái thời đại này. Tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Những tà sư đó là ai vậy? Con cháu ba tuần, con cháu của Ma Dương. Năm xưa khi Thế Tôn còn ở đời, ba tuần cũng rất hộ trì Thế Tôn. Ma Dương rất hộ trì, thế nhưng luôn không bằng lòng. Những chúng sanh này đều thoát khỏi ba cõi, đều ra khỏi ba cõi. Họ cho rằng thế nào nhân dân mà họ thống trị ít đi, đều di dân đi hết, việc này thì họ không vui. Thế là có một lần nói với Phật, ta phải phá hoại Phật Pháp. Phật liền nói với chúng, Phật là chánh Pháp, không có bất cứ thế lực nào có thể phá được Phật Pháp. Ma mỉm cười nói, đợi đến thời kỳ mạt pháp của ông, ta bảo con cháu của ta thảy đều xuất gia, khoác lên mình cà sa phá Phật Pháp của ông. Sau khi Thế Tôn nghe rồi, không nói một lời nào, nước mắt tuôn trào. Do đó, nói ra một thí dụ. Thí dụ trùng sư tử mới có thể ăn thịt được sư tử. Đây không phải là đệ tử Phật, con cháu của Ma Dương đến tiêu diệt Phật Pháp, đến làm việc này. Việc này chúng ta xem thấy ở chỗ này, họ làm tướng tỳ kheo, làm người xuất gia. Lai đáo kỳ sở, thuyết như thị ngôn, thử chư kinh điển, giai thị thế tục, thiên văn từ giả, chỉ sở chế tạo, phi thị như lai, chi sở tuyên thiết. Hiện tại ở trong cái xã hội này, đến đâu cũng có thể nghe nói cái pháp này không phải là Phật pháp, kinh đó không phải Phật nói. Thậm chí hết thảy kinh điển Đại Thừa đều không phải Phật nói, cho là Đại Thừa không phải Phật nói. Không chỉ nói những lời nói này, còn có nhiều trước tác làm cho người xem rồi sinh ra nghi hoặc đối với chánh pháp của Phật. Không chỉ thoái thất tính tâm, chướng ngại tất cả chúng sanh tu học chánh pháp, tính giải chánh pháp, cái tội này thì cực trọng. Hà dĩ cố thử kinh sở thuyết công đức lợi ích nhữ giai bất đắc. Họ nói ra cũng rất có đạo lý, bà tỉ mỉ lắng nghe. Họ nói 100 câu, 99 câu đều rất hợp lý. Đọc chỉ có một câu, đọc của một câu đó đủ để hại chết bạn. Cho nên, ở vào thời kỳ mạt pháp này, bạn có thể gặp được chánh pháp, có thể gặp được thiện tri thức chân thật là thiện căn phước đức nhân duyên từ trong đời quá khứ sâu dày. Do ma ba tuần, như thị cuồng hoặc. Cuồng là lừa gạt hoặc là mê hoặc. Ư thử không tánh, nghĩa lợi tương ưng, thậm thâm khế kinh, tâm sanh nghi hoặc, khởi chư tranh luận, bất phục thọ trì, độc tụng diễn thuyết. Trong câu nói này bao hàm lấy các kinh điển Đại Thừa khởi lên nghi hoặc đối với kinh luận Đại Thừa. Đôi bên tranh luận. Hiện tại Kinh Lăng Nghiêm là tranh nghị rất nhiều. Đại Thừa khởi tính luận, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tranh luận rất nhiều. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này rồi liền biết được nguyên nhân trong đó. Vậy thì thời kỳ mạt pháp chúng ta xem thấy cái hiện tượng này, cũng biết được cái hiện tượng này là bình thường. Vì sao vậy? Phật nói ra rồi. Nếu như không có cái hiện tượng này mà nói, vậy thì trên kinh Phật nói chẳng phải là vọng ngữ hay sao? Cho nên ở vào thời điểm hiện tại này, phá hoại Phật pháp, tranh luận Phật pháp là hiện tượng bình thường. Phật đều giảng qua. Quan trọng nhất, chúng ta chính mình phải nên tu học như thế nào? Cái điểm này rất quan trọng. Thế Tôn 49 năm nói ra tất cả kinh. Mục đích của Ngài là độ các loại chúng sanh căn tánh khác nhau. Việc này nhất định phải tường tận. Vậy thì trong tất cả các kinh, đó chính là giáo trình, sách vở. Giáo học của Phật như một đại học hoàn chỉnh. Trong đó các loại khoa hệ đều có. Ta trình độ như thế nào thì ta học cái khoa hệ đó. Việc này phải làm cho rõ ràng. Ta học cái khoa hệ này, sách vở của hệ đó là chủ đạo, ta nhất định phải học tốt đó. Không phải khoa hệ của ta thì ta không nên học đó. Nó không có liên quan gì với ta. Ta là học môn văn học, ta lại không đọc khóa mục của văn học, ta lại đi đọc bộ môn y học những bài khóa đó. Bạn có thể tốt nghiệp được hay không? Bạn có thể học được thành công không? Cho nên Phật Pháp Đại Thừa đến thời đại Tùy Đường, những cao tăng đại đức xem thấy chúng sanh căn tánh khác nhau, xây dựng tông phái. Tông phái chính là phân khoa, phân hệ. Bạn học một tông phái nào, một tông phái nào đó có một hệ chọn lấy bao nhiêu kinh luận. Kinh luận của Tịnh Độ Tông ít nhất vốn dĩ chỉ có 3 kinh một luận. Đến hiện tại, do bởi các tổ sư đại đức thêm vào 2 loại, thành 5 kinh một luận. Khoa hệ này của chúng ta chỉ có 5 kinh một luận. Tiêu chuẩn tu học của chúng ta chỉ ở trong 5 kinh một luận. Chiều hôm nay có đồng tu hỏi tôi, nói là việc này có người hỏi tôi, chúng ta niệm Phật nếu không ăn chay thì không thể giảng sanh. Họ đến nói với tôi, có phải nhất định ăn chay hay không? Tôi không nghe nói. Phật dạy chúng ta y pháp bất y nhân. Trong khoa hệ của chúng ta, trong 5 kinh một luận không hề có cách nói này. Có người nói trong Kinh Lăng Già nói, chúng ta không học Kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già là học khoa hệ khác, chúng ta không có học Kinh Lăng Già. Bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này. Kinh luận trong bổn tông của chúng ta không có cách nói này. Đương nhiên, ăn chay là bồi dưỡng tâm từ bi của chính mình. Cho nên không nỡ ăn thịt tất cả chúng sanh. Mục đích của họ chính ngay chỗ này. Người niệm Phật, vì sao gọi là lão thật niệm Phật? Cái gì gọi là thành thật? Tuân theo 5 kinh một luận thì thành thật. 5 kinh một luận còn tìm thêm kinh luận khác thì bạn không thành thật. Thứ trong khoa của bạn, bạn đem những khoa hệ khác, bạn chìm ở trong đó thì bạn không thành thật. Cũng giống như đi học trong trường vậy, không hề khác. Ngày nay chúng ta chọn lấy là tông Tịnh Độ, không phải chọn các tông khác. Các tông khác đương nhiên có thể là tham khảo. Nguyên tắc của việc tham khảo ở chỗ nào? Phải tương ưng với kinh luận của bổn tông chúng ta. Ta đem nó ra làm tham khảo. Nếu không tương ưng với bổn tông của ta thì ta nên xa lánh, ta không nên nhắc đến đó. Vậy mới gọi là thành thật. Không phải hết thảy kinh luận, như một trường học bao gồm tất cả khoa hệ mà đều muốn học, làm gì có cái đạo lý này? Không hề có đạo lý này. Hiểu rõ cái nguyên tắc này, chí ít có thể giúp cho bạn đoạn ác tu thiện, giúp cho bạn một môn thâm nhập. Chúng ta sẽ có được thành tích. Thành tích đó là giống nhau. Không luận tu học khóa mục nào, thành tích chính là phiền não nhẹ. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn mỗi năm một ít đi. Trí tuệ mỗi năm một thêm nhiều. Trí tuệ này sanh, biểu hiện ở bên ngoài thân thể của bạn nhất định mỗi năm một tốt hơn. Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển. Tâm chân thành của bạn, tâm thanh tịnh từ bi của bạn, tướng mạo thể chất của bạn sẽ tùy theo tâm của bạn chuyển đổi. Cái này thì không thể gạt được người ta. Vừa xem thấy bạn, lại xem qua cử chỉ lời nói của bạn, bạn đến được cảnh giới nào, tu hành có công phu hay không, đều biểu hiện ở bên ngoài. Quyết định không giấu được người, mà chỉ giấu được người ngu si, giấu người không có trí tuệ. Người có học vấn, người có đức hạnh, vừa nhìn thì biết ngay. Mời xem tiếp đoạn kinh văn phía sau. Di Lặc, bỉ chư ngu nhân bất năng liễu tri. Người ngu si không biết, do tự nghiệp cố, bất năng hoạch bỉ thù thắng công đức. Trên kinh nói, thậm thâm nghĩa lý, công đức thù thắng. Vì sao bà không thể có được? Không có được là ngu si, là nghiệp chướng sâu nặng, chướng ngại bạn. Tự nghiệp tiêu dĩ, quyết định đương đắc như thị công đức. Nghiệp chướng của bạn tiêu rồi, liền có được. Tôi vào những năm đầu khi mới học Phật, đại sư chuyên gia dạy tôi. Ông nói với tôi, Phật thị môn trung hữu cầu tắc ứng. Nghe nói lời này là chân thật, không phải là giả. Thế nhưng khi bạn cầu mà bạn cầu không được, không có ứng, đó là nguyên nhân gì vậy? Bạn có nghiệp chướng. Bạn tiêu trừ đi nghiệp chướng rồi, cảm ứng liền hiện tiền. Kinh này liền làm ấn chứng, chứng minh nghiệp chướng đó phải làm thế nào để tiêu trừ. Nhất định phải tu pháp sám hối. Việc này đại sư chuyên gia dạy cho tôi. Phải làm thế nào sám hối? Có phải là đi lại lương hoàng sám, lại thủy sám không? Không phải vậy. Đại sư dạy tôi phát hiện lỗi lầm của chính mình, từ đây về sau sẽ không làm ra lỗi lầm giống như vậy nữa. Đây chính là sám hối. Ngài dạy cho tôi sám hối như vậy mà tiêu nghiệp chướng. Vậy chân thật sám hối. Những pháp hội đó là hình thức náo nhiệt. Nếu như bạn không rõ cái ý này, bạn không thể đoạn ác tu thiện, cải lỗi tự làm mới. Đó chỉ có hình thức, không liên quan gì với pháp sám hối. Việc này nhất định phải biết. Chúng ta ở trong truyền ký của Pháp Sư Đàm Hư cũng xem thấy được một thí dụ rất tốt. Ảnh Trần Hồi Ức Lục chính là truyền ký của Đàm Lão. Chính miệng Đàm Lão nói, Pháp Sư Đại Quang ghi, trong đó có một đoạn, 8 năm chịu lạnh bên cửa Độc Lăng Nghiêm. Bạn đi xem cái đoạn này. Đó là cư sĩ cũng chưa xuất gia, mỗi ngày đọc Kinh Lăng Nghiêm, nghiên cứu nghĩa lý của Kinh Lăng Nghiêm. 8 năm, ông có một chút tâm đắc. Vào buổi trưa ngủ gật, có mấy hồn quỷ đến cầu xin ông siêu độ. Đều là người ông quen biết, người đã qua đời rồi. Thế là ông liền hỏi họ, các người tìm tôi siêu độ cho các người thì được. Vậy thì siêu độ bằng cách nào? Chỉ cần ông đồng ý thì được rồi. Được, tôi nhận lời các người. Ông xem thấy mấy con quỷ này đạp lên đầu gối của ông, bước lên bả vai lên trời. Tổng cộng 4 người. Không có hình thức gì cả, không có bất cứ hình thức nào. Dựa vào cái gì vậy? Dựa vào công phu tu trì của chính ông ấy. Cẩn nhìn vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.